Đến giờ chúng ta cùng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta thưa với Chúa một lời trong giờ này. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời, là Cha Chí Thánh của chúng con. Tạ ơn Chúa về sự thương xót của Ngài trên hội thánh của Chúa. Là hội thánh mà Chúa tạo dựng. Là hội thánh mà trong ngày lễ ngũ tuần Thánh Linh Chúa đã xuống và Chúa đã khai sanh hội thánh. Và Ngài vẫn gìn giữ hội thánh từ ngày đầu cho tới ngày hôm nay. Và Ngài sẽ gìn giữ hội thánh của Chúa cho tới ngày cuối cùng. Như lời của Chúa phán là cửa âm phủ không thể thắng được hội đó. Và tạ ơn Chúa buổi sáng hôm nay chúng con bởi lời của Đức Chúa Trời. Và chúng con đến với lời của Chúa trong giờ này. Chúng con cũng như tiên tri Samuel ngày xưa thưa với Chúa rằng lạy Chúa, xin hãy phán. Chúng con là những kẻ tôi tớ Ngài, xin lắng nghe. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi xin đọc lại cái câu gốc của buổi sáng hôm nay, chúng ta cùng nghe lời của Chúa. Samuel nhất đoạn 7 câu 12. Bây giờ Samuel lấy một hòn đá dựng lên giữa khoảng Mikba và Sen, đặt tên là Eben-Ezer, vì người nói rằng Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ. Kính thưa hội thánh, tại một vùng ở Mexico và có một cái suối nước nóng và suối nước lạnh được tìm thấy ở bên cạnh nhau. Nó rất là ngạc nhiên quý vị, người ta tìm thấy cái suối nước nóng và suối nước lạnh nó nằm bên cạnh nhau như vậy đó. Vì cái sự tiện lợi tự nhiên đó thì phụ nữ thường mang quần áo ra đến để giặt ở bên dòng nước nóng. Và rồi xả ở bên cái dòng nước lạnh. Thì một du khách đến thăm và nói với người hướng dẫn viên của mình rằng: tôi có thể hình dung được như thế nào những người đem quần áo đến đây giặt, họ đã nghĩ đến Thiên Chúa quá ưu đãi mà ban cho họ cả nước nóng và cả nước lạnh thật là sạch sẽ ở bên cạnh nhau để sử dụng miễn phí.
No. Cái người hướng dẫn viên trả lời: trái lại, có rất nhiều lời than phiền, lời lầm bầm rằng sao Chúa không có cung cấp luôn cả xà phòng. Quý vị có nhận thấy những điều này không? Chúng ta sớm quên những ân sủng lớn lao, chúng ta dễ quên những ưu đãi lạ lùng, mà chúng ta thường chẳng nhớ cái sự chăm sóc kỳ diệu của Đức Chúa Trời khi bàn tay của Ngài đã từng hồi đánh dấu trên đời sống mình. Chúng ta không ngạc nhiên người Do Thái khi vừa mới được đem ra cái hoàn cảnh nô lệ của xứ Ai Cập, chẳng bao lâu thì họ đã nổi loạn rồi. Và họ đã lầm bầm, họ đã oán trách Chúa đến nỗi sao Chúa đã phải khiến họ đi là lang thang lầm vòng 40 năm trong hoang mạc, trong sa mạc, cho đến khi mà chôn cả một cái thế hệ vô tín và vô ơn đó. Cho đến khi chôn cả một cái thế hệ đó. Học cái bài học đau đớn này, thì vài thế kỷ sau, ở trong Samuel nhất đoạn 7 ghi lại cái câu chuyện lịch sử về một hòn đá được dựng nên ở giữa Mikba và Sen và đặt tên là Eben-Ezer. Đây là một cái chữ khá mạnh trong Kinh Thánh mà nếu mà chúng ta đào sâu đủ có thể thay đổi đời sống mình. Lấy cái ý danh xưng của Eben-Ezer này thì mục sư Robert Robinson vào năm 1758 ông đã viết bài thánh ca Phước Nguyên Từ Trời. Bài thánh ca mà chúng ta vừa mới tôn vinh Chúa đó. Ở trong đó cái bản cũ, cái bản mà chúng ta hát là cái bản mới. Trong đó cái bản cũ mà bây giờ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam vẫn sử dụng đó. Thì nó có một cái câu, nó có lời như thế này: đến đây là nhờ chân Chúa phò trì, nguyện xây cất Eben-Ezer. Phải không quý vị? Cá nhân tôi mà khi mà mỗi lần tôi nghe cái bài này, quý vị biết không, Nó dường như cái âm nhạc, cái lời hát nó cứ theo mình suốt cả ngày. Đến đây là nhờ chân Chúa phò trì, nguyện xây cất Ebenezer. Nhưng mà có bao giờ chúng ta tự hỏi Ebenezer có nghĩa là gì? Ebenezer trong tiếng Do Thái là tảng đá cứu giúp. Nhưng mà trong phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc đó, nó không chỉ là một cái tên, nhưng mà trong sâu xa nó có một cái ý nghĩa. Nó tập trung vào nó còn là một cái nơi, một cái thời điểm đánh dấu cái sự thương xót lớn lao mà bàn tay Chúa đã can thiệp vào. Ở đây đưa chúng ta đến ba điều, tập trung vào ba điều. Thứ nhất là Ebenezer là dấu ấn của ngày vinh hiển Chúa lìa bỏ. Thứ nhất, vinh hiển Chúa lìa bỏ. Thứ hai là dấu ấn của sự ăn năn. Và thứ ba là dấu ấn của đến đây là nhờ ơn Chúa phò trì. Có nghĩa là nhờ, đến đây là nhờ ơn Chúa giúp đỡ. Bây giờ, trước hết Ebenezer là dấu ấn của thời điểm vinh hiển Chúa lìa bỏ. Chúng ta biết là sách Các Quan Xét đóng lại với cái lời nhận định đáng tiếc. Một lời nhận định rất là buồn. Cô ý thấy nó như thế nào? Đương lúc đó, tức là cái khoảng thời gian, đương lúc đó là cái khoảng thời gian sau Giô-suê bắt đầu Các Quan Xét. Thì đương lúc đó cái khoảng thời gian nó như thế nào? Không có vua trong Israel và ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải. Ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải. Cái cụm từ ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải đó, nó nói đến cái tình trạng mất phương hướng, nó nói đến cái tình trạng tối tăm, tình trạng rối loạn cả về đạo đức, cả về chính trị và xã hội khi bởi lìa bỏ Chúa. Cái tiêu chuẩn duy nhất mà thời điểm đó còn lại đó là dựa trên cái cảm tính của con người, dựa trên là cái gì mình cho rằng tốt, dựa cho rằng cái gì mình nghĩ là tốt. Hãy thấy tốt thì làm đi. Có nghĩa là gì? Là dựa nền tảng, dựa trên con người. Cho nên ngay từ bé thì Samuel, chúng ta biết là từ bé ông được sống ở trong đền thờ. Samuel đã được chứng kiến cái toàn bộ cái sự suy đồi tâm linh của dân Chúa. Nó xuống đến mức phải nói là tận cùng. Lãnh đạo đó thì đất nước thì bỏ Chúa, chức tế lễ thì hư hỏng, nơi thờ phượng trở thành cái chỗ sinh hoạt thế tục, và việc thờ lạy thần tượng thì tràn lan khắp xứ. Đương lúc đó không có vua, ai nấy làm theo ý mình là phải. Vì vậy cho nên suốt thời gian đó thì Israel bị áp bức dưới một cái sức mạnh khủng khiếp của người Philippines. Người Philippines quý vị biết là cái người, là cái dân vốn sinh sống ở trong vùng nào quý vị? Là cái vùng dải Gaza ngày nay đó. Đang đánh nhau là bên đó đó. Người Philippines ngày xưa họ là dân tộc vốn sống ở đó. Mình sẽ nói thêm về cái dân tộc này, cái cuối cùng thì họ đi đâu. Họ là những người sở hữu những cái mỏ sắt lớn. Họ rất giỏi về cái luyện kim, luyện vũ khí. Và vì họ biết luyện vũ khí của luyện kim như vậy đó, cho nên họ control trong vấn đề, mà coi như là họ kiểm soát trong vấn đề chiến trận. Họ rất là hung hăng trong chiến trận quý vị. Mà một cái dân tộc Do Thái lúc đó họ thì họ vừa từ ở bên ở trong xứ Ai Cập đi ra, làm gì? Họ làm gì quý vị? Họ chăn chiên, họ làm ruộng. Họ đi ra gặp cái dân tộc này ở trong Canaan, không có thể nào mà đương đầu nổi. Mà một dân tộc hung hăng mà biết có vũ khí nữa. Như vậy thì sao? Đứng bên cạnh một cái dân tộc như vậy đó thì mà cái đau khổ ở chỗ là bây giờ người Israel đó, ai nấy làm theo ý mình là phải đó. Một trong những cái ý mình là phải đó là họ đem cái hòm giao ước ra, họ đem vào chiến trận. Bây giờ người Philippines tấn công họ, họ đem cái hòm giao ước. Tại sao họ đem ra hòm giao ước ra để đi vào với họ vào chiến trận? Tại vì họ nghĩ là cái thời Môi-se đó là đi đâu có hòm giao ước đó là chiến thắng đó. Cho nên họ nói gì? Có thánh tích là có hiện diện Chúa. Có thanh tích là có hiện diện Chúa. Mà hậu quả là cái sao quý vị? Thất trận. Không những thất trận, mất hòm giao ước, là cái vật thiêng liêng nhất của người Do Thái. Và rồi thì hàng ngàn người gã chết trong tại chiến trường, trong đó có con các hai con trai của thầy tế lễ Heli. Quý vị biết là nghe tin thất trận thì thầy tế lễ Heli như thế nào quý vị? Ông đang ngồi trên ghế này, ông nghe tin ông té xuống gãy cổ mà chết. Con dâu của ông nghe tin chồng chết. Cô làm sao? Cô lúc đó cô đang sao? Cô đang mang thai. Kinh Thánh ghi là cô khòm xuống mà sanh con. Và cô đặt tên con là Ichabod. Cái tên này nó mang một ý nghĩa của một cả một thời điểm. Là thời điểm tên nó ý gì? Sự vinh hiển đã lìa khỏi Israel. Sự vinh hiển đã lìa khỏi Israel. Đây tôi nói phải nói cái chữ Ichabod là cái từ ngữ đau đớn nhất. Không có gì đau đớn hơn. Sự vinh hiển Chúa rửa bỏ. Không có gì đau đớn hơn. Những ngày qua tôi đọc lại lịch sử của Hội Thánh. Tôi học biết ra cái sinh hoạt của Hội Thánh trong suốt thời kỳ sau thời kỳ các sứ đồ đến 300 năm 300 là cái thời điểm mà Constantine, hoàng đế Constantine theo đạo và cả nước, cả đế quốc La Mã theo đạo. Và từ cái thời điểm 300 năm đó cho đến Trung Cổ và còn đến cho đến ngày hôm nay, hầu hết tất cả những cái niềm tin hay là nói chung vấn đề tôn giáo tập trung vào bốn điều. Tập trung vào bốn điều thưa quý vị. Thứ nhất, Thánh Chúa. Thánh Chúa trên hết. Rồi đến thứ hai là gì? Thánh lễ quý vị. Chưa phải là Thánh Kinh đâu. Thứ ba mới là Thánh Kinh. Thánh Chúa, rồi đến Thánh lễ, rồi đến Thánh Kinh. Là thứ tư là gì nữa? Thánh tích. Thánh tích. Mình sẽ giải thích sau cái Thánh tích là như thế nào. Suốt trong thời gian cái Trung Cổ, quý vị biết là Thánh Chúa thì lại lu mờ hơn là Thánh nhân. Người ta bắt đầu cầu nguyện các vị thánh, rồi người ta bắt đầu tìm kiếm các vị thánh để tìm kiếm phép lạ, tìm kiếm sự chữa bệnh. Còn Thánh Chúa thì lu mờ. Còn Thánh lễ thì bắt đầu bây giờ họ mới theo, không thể bỏ Thánh lễ được. Bỏ Thánh lễ là họ cho rằng là đây là tội trọng, cho nên không còn phải là vì Thánh Chúa mà đi thờ phượng nữa, mà vì sợ phạm tội, phải sợ tội trọng mà đi Thánh lễ. Rồi mới đến Thánh Kinh. Rồi mới đến Thánh Kinh. Tại vì sao vậy? Suốt một thời gian dài, Thánh Kinh không đến với tay của người tin Chúa. Chỉ có một cái tầng lớp, là tầng lớp những người thuộc về tăng lữ thì mới được cầm cái cuốn Thánh đó. Quý vị biết tôi từng ở trong tu viện mà tôi chưa bao giờ cầm được cái cuốn Kinh Thánh, quý vị có thể tự được. Bao nhiêu năm tôi trong tu viện, trong Master. Rồi cuối cùng là đến khi mà Thánh Kinh mà hiếm đến tay và khi lời Chúa không có còn suy gẫm ngày và đêm như là mạng lệnh của Chúa truyền, thì điều gì xảy ra quý vị? Tư duy, triết lý, lối sống thế tục bắt đầu thay ý Chúa. Để không còn lời Chúa nữa. Cuối cùng thì chúng ta biết là lịch sử lặp lại như thế nào. Quý vị biết là một trong cái phong trào của thập tự chinh đó để chiếm lại Jerusalem, một trong những cái phong trào trong đó là để đi tìm thánh tích. Có nghĩa là gì? Những cái gì đó đặc biệt liên quan đến sự thương khó của Chúa Giêsu. Chẳng hạn như họ đi tìm gì? Tìm những mảnh gỗ của thập tự giá. Quý vị biết là phải không? Họ tìm gì nữa? Họ tìm chén tiệc ly, họ tìm những khăn liệm, phải không? Mình nghe cái chuyện khăn liệm thành Turin gì phải không? Và mỗi nhà thờ phải có một cái thánh tích đó. Tôi đã đi sang châu Âu. Và quý vị biết các nhà thờ đó mà muốn kéo con dân túi thì Chúa tới là phải luôn luôn có một cái thánh tích nào đó của các vị thánh hay là của gì đó. Tôi đã đến đảo Crete, ở trong đó để có một trong một cái giáo đường để cái một cái hộp bằng vàng, trong đó người ta nói là có cái hộp sọ của Tít là học trò của Phaolô. Suốt thời trong nói chung là tất cả các giáo đường đều có thánh tích, cho nên họ mới chôn những cái người, nếu quý vị để ý luôn luôn có một cái ngôi mộ và trong đó để những cái hài cốt gì đó của các vị thánh hay là các vật dụng đó. Cho nên nhưng mà lời Chúa cho chúng ta thấy gì? Có hòm giao ước, tức là có thánh tích cái gì, nhưng vẫn có thể không có Chúa của hòm giao ước. Vì vậy mà họ bắt mình vào hòm giao ước, phải không? Có thánh tích trong giáo đường, có thập tự ở trong nhà, và thậm chí có thánh giá đeo trên cổ, vẫn có thể không có Chúa của thập tự. Nếu không có lời Chúa, nếu không có sự thờ phượng Chúa.
Cho nên thưa hội thánh, nếu sự vinh hiển Chúa đã lìa bỏ, đã lìa khỏi, đây là cái điều quan trọng. Không có gì có thể thay thế trong sự thờ phượng Chúa và lời của Chúa. Chúng ta không có thánh lễ. Mình hội thánh chúng ta chỉ có hai thôi, là báp têm và tiệc thánh, phải không? Mình không có thánh lễ. Mình đến đây không phải là mình đi lễ, mà mình đi thờ phượng. Cho nên hai cái điều rất là quan trọng trong hội thánh là thờ phượng Chúa và lời Chúa. Mà không có hai cái điều này nữa thì chúng ta lấy cái gì mà chúng ta có thể theo Chúa? Chúng ta cũng đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người ngày có, ngày không trong sự thờ phượng Chúa, ngày có, ngày không trong việc học lời Chúa, và nay không còn nữa. Trở lại cái câu chuyện Kinh Thánh, mình đi sâu vào trong cái tấm lòng của Đức Chúa Trời, mình mới thấy lạ lùng lắm. Có một cái sự thương xót lớn lao của Chúa cho dân Ngài. Nếu chúng ta mở sách Ô-xê ra, chúng ta đọc Ô-xê đoạn 11 câu 8, Chúa nói thế này: Hỡi Israel, thế nào ta bỏ ngươi được? Lòng ta rung động trong ta. Chúa nói như vậy đó. Lòng thương xót rung động trong ta, bởi vì ta là Đức Chúa Trời, không phải loài người. Có một cái sự thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời cho dân Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời đã khuấy động trong lòng của người Israel trong cái hoàn cảnh đó, và Chúa đã khuấy động lòng họ. Thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng lâu ngày đến nỗi trải qua 20 năm thì cả nhà Israel đều than nhớ Đức Giê-hô-va. Quý vị, trong cái câu chuyện cả sách, các quan sách, cái câu này là cái câu hay nhất, cái câu này là cái câu thương xót nhất, cái câu này là cái câu yêu thương nhất, là chúng cả nhà Israel, Chúa khuấy động lòng họ để than nhớ Đức Giê-hô-va. Và Chúa đã đem họ đến cái dấu ấn thứ hai, dấu ấn của thời điểm ăn năn. Thứ nhất, khi họ nhận biết vinh quang Chúa lìa bỏ, Chúa dẫn họ đến cái dấu ấn của thời điểm ăn năn. Đoạn 7 câu 3, bây giờ Samuel nói cùng nhà cả nhà Israel rằng, nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, ăn năn là trở lại, thì khá cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng Astarte. Thứ nhất là phải cất đi. Thứ hai, hết lòng theo Đức Giê-hô-va và chỉ phục sự một mình Ngài mà thôi. Ngài ắt sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay chiến dân Philippines. Tôi đọc cái này tôi thấy lạ lắm. Sứ điệp của Samuel cũng là ăn năn thôi. Sứ điệp của các tiên tri cũng chỉ có là ăn năn thôi. Rồi đến dân bắt tiếp cũng ăn năn. Và Chúa Giê-xu khi tiếp tục thì Ngài cũng gì? Hãy ăn năn vì nước trời đã đến gần. Cái sứ điệp ăn năn không bao giờ lỗi thời. Không bao giờ lỗi thời. Và cái sứ điệp ăn năn cứ tiếp tục nhắc nhở trong cái mùa lễ tạ ơn và trong cái mùa vọng Giáng sinh. Và trong mùa vọng Giáng sinh, chúng ta sắp sửa bước vào cái mùa đó. Trong câu 6, thì bây giờ thì người Israel đã làm gì để bày tỏ lòng ăn năn? Trong câu 6, tiên tri Samuel mới kêu gọi họ nhóm lại tại Mi-ba. Bây giờ kêu lại vào đó, họ nói thế này. Người Israel tới nhóm tới Mi-ba thì họ nói này: chúng tôi có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Ôi, quý vị, 20 năm, mất 20 năm họ mới nói cái lời thú nhận này, thú tội này. Phải chi mà họ nói sớm thì không có đau khổ. Phải mất 20 năm họ mới có lời thú tội với Chúa là chúng con đã phạm tội cùng Chúa. Bây giờ họ làm gì tiếp theo để bày tỏ cái điều họ đang xảy đang trong lòng họ ăn năn đó? Bây giờ họ làm gì tiếp theo? Dân sự múc nước đổ ra. Múc nước đổ ra là gì? Họ trút đổ cái tấm lòng của họ với Chúa. Ở đó, và họ cầu nguyện với Chúa. Và đây là cái dấu hiệu múc nước đổ ra là quyết tâm không trở lại con đường cũ nữa. Quyết tâm không trở lại cái con đường tội lỗi nữa. Và thêm một bước nữa là họ kiêng ăn. Và rồi họ tạ ơn Chúa, dân của lễ tạ ơn Chúa. Nhưng mà lạ lùng lắm, tại cái chính thời điểm này, dân sự và Chúa cho họ thấy là sức mạnh khi họ trở lại với Ngài. Cho nên nó dẫn chúng ta đến thứ ba. Ebenezer được dựng lên như là một dấu ấn đến đây là nhờ ơn Chúa giúp đỡ. Vinh quang Chúa lìa bỏ, ăn năn đến đây là nhờ ơn Chúa giúp đỡ. Như thế nào? Bây giờ Chúa khuấy động lòng người Philippines tấn công người Do Thái. Quý vị, suốt 20 năm không ăn năn, phạm tội. Thì người Philippines để yên. Không cần phải tấn công. Thì sao vậy? Nóng như mình đợi tấn công chi? Phải không? Suốt 20 năm dân Chúa lìa bỏ Ngài thì Philippines chẳng cần đánh. Nhưng mà khi dân sự trở lại ăn năn với Chúa thì nó tấn công. Quý vị có thấy không? mình mà xa Chúa thì ma quỷ làm gì? Nó yên lặng vì mình thuộc về nó rồi. Nhưng mà khi anh mình ăn năn trở lại với Chúa thì nó làm gì? Khi mình xa Chúa thì ma quỷ để yên, nhưng khi hội thánh phát triển, hội thánh ăn năn, hội thánh mở rộng, hội thánh thêm công tác, hội thánh thêm người dấn thân, hễ mà thêm công tác, thêm người dấn thân thì có thiếu sót không quý vị? Có thêm nhiều thiếu sót, có thêm nhiều sót, và ma quỷ nó rất tinh ranh, nó sẽ làm gì? Nó sẽ kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Có nghĩa là gì? Nó sẽ tìm chỗ, nó sẽ tìm người, và nó sẽ tìm cái chỗ thiếu sót của mình để tấn công, để tấn công. Đó. Vậy thì mình phải làm gì? Mình phải làm gì? Bây giờ dân sự thì quá sợ hãi. Bây giờ dân sự mới tìm đến Samuel và xin cầu nguyện và xin Chúa giúp. Chúng ta đọc câu 10 đến câu thứ 11. Trong lúc Samuel dâng của lễ thiêu, dân Philistine đến gần đặng giao chiến cùng Israel. Nhưng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ vang trên dân Philistine, làm cho thua và vỡ chạy. Chúng nó bị đánh bại trước Israel. Quý vị, sấm sét nổ vang là gì? Là các tầng trời đi vào chiến trận. Không phải hòm giao ước đem họ lại chiến thắng, nhưng mà Đức Chúa Trời của hòm giao ước đã làm sự chiến thắng cho họ. Lần này không có hòm giao ước, nhưng mà Chúa cho họ chiến thắng, cả tầng trời đi vào chiến trận. Nếu hội thánh Chúa bị tấn công, quý vị, mình tự càng tự bào chữa, mình tự càng bảo vệ thì mình càng thua trận, quý vị. Chỉ có một cái cách thôi, quay lại với Chúa Giê-xu thôi. Là vì Chúa là nơi núp gió, là chỗ che bão táp, là vầng đá lớn trong xứ mòn mỏi. Cho nên hãy yên lặng, hãy yên lặng. Tôi biết là sáng nay có một lớp học Kinh Thánh bảo là trong trường hợp này thì làm gì? Yên lặng. Yên lặng là gì? Yên lặng và tôn cao Chúa. Yên lặng và tôn cao Chúa. Hãy để Chúa chiến trận cho chúng ta. Hãy để Chúa chiến trận cho chúng ta. Rồi, bây giờ Samuel mới ông lấy cái vầng đá. Ông dựng lên giữa Mít-ba và Sen. Ông dựng hòn đá lên và đặt tên là Eben-Ezer. Đây là cái chỗ mà câu 12 mà chúng ta đọc trong câu gốc đó. Để làm gì vậy? Thắng rồi thôi ăn mừng chứ để dựng lên hòn đá chi vậy? Đó. Quý vị có biết không, ngày xưa khi Giô-suê vượt sông Giô-đanh, ông nói gì với các những người lãnh đạo của Do Thái? Ông bảo họ đi xuống sông Giô-đanh lấy 12 chi phái, lựa mỗi chi phái lựa ra một người, đi xuống sông Giô-đanh lấy 12 hòn đá lên. Để làm gì? Lấy hòn đá lên rồi đó, họ dựng lên đó. Và khi mà ông Giô-suê ông nói với những người này là khi mà con cháu các ngươi mà hỏi những hòn đá này đó, thì phải nói cho chúng rằng các hòn đá này dùng cho Israel làm kỷ niệm đời đời. Làm kỷ niệm đời đời có nghĩa là gì? Không phải nhớ trong vài ngày. Mùa tạ ơn này mình phải nhớ trong cái mùa tạ ơn thôi, không phải nhớ vài ngày, cũng không phải là trong nhiều năm, nhưng mà trong nhiều thập kỷ, trong nhiều thế hệ, Thiên Chúa đã giải cứu dân Ngài. Samuel đã dựng cái vầng đá cứu giúp và giải thích Eben-Ezer là một dấu cho đến nay Chúa đã giúp đỡ cho chúng ta. Cho đến nay Chúa đã giúp đỡ cho chúng ta. Có phải không quý vị? Mình đến nơi này có phải là Chúa giúp đỡ chúng ta không? Chúng ta đến cái mức độ thuộc linh này có phải là Chúa giúp chúng ta không? Mình đến cái chỗ yêu thích lời Chúa này có phải là Chúa giúp đỡ chúng ta không? Quý vị có nhận ra Đức Chúa Trời trong cuộc sống mình không? Phải. Nhưng mà bây giờ làm sao để có đời sống lập vầng đá cứu giúp trong lòng mình? Bây giờ mình phải làm gì? Thưa Hội Thánh, có thể trong một số trong chúng ta có những dấu ấn tâm linh lớn, và từng hồi tay Chúa chạm vào đời sống của mình, và mình cũng vẫn đang tiếp tục xây những Eben-Ezer. Nhưng mà cũng có thể một số tin rằng Những dấu ấn Chúa đụng vào cuộc đời của tôi nó nhỏ, nó không có gì đặc biệt. Hoặc có lẽ là nó đang phai mờ rồi. Hoặc có lẽ nó đang phai mờ rồi. Và nếu trong tình trạng này thì nhờ ơn Chúa để làm hai điều. Thứ nhất, mình phải nhìn lại quá khứ. Thứ nhất, nhìn lại quá khứ. Ebenezer cho đến nay Chúa đã giúp đỡ chúng ta là cái cột mốc nhìn lại những thời gian mình đã đi qua. Nhìn lại bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, qua nghèo khổ và qua giàu có, qua bệnh tật và qua sức khỏe, qua những lúc mình ở trên đất liền và trên biển cả. Nhìn lại có những lúc mình có tiếng tốt, có những lúc mình ở trong sự sỉ nhục. Nhìn lại trong những lúc mình than khóc, những lúc mình vui mừng, trong thử thách hoặc trong chiến thắng, trong cầu nguyện, trong cam dữ, bất cứ cái điều gì đó trong cuộc đời mình có thấy không? Mình nhìn cho nó. Cho đến nay Chúa giúp đỡ chúng ta không? Mình đã đi qua những điều đó, mình thấy rằng Chúa giúp đỡ chúng ta. Có ba dấu ấn là phải nói là in đậm trong cái cuộc đời của tôi mà tôi luôn luôn là tạ ơn Chúa. Quý vị biết mỗi năm luôn luôn nhắc lại. Có ba dấu ấn trong cuộc đời của tôi. Nhận biết là Chúa đã can thiệp. Dấu ấn thứ nhất là ngày 12 tháng 6 năm 1977. Năm 77 có nghĩa là sau năm 1975 có 2 năm thôi. Thì cả gia đình của tôi phải đi Kinh Tế Mới, lập nghiệp ở trên vùng Kinh Tế Mới. Ở Phước Bình, Dương Minh Châu. Nghe đến cái mật khu Dương Minh Châu thì ông Hai chắc biết. Là vùng đó thì hố bom là nhiều hơn đất. Ở trên đó chẳng có nơi mà chúng tôi phải đi qua những ngày tháng không có nhà thờ, không có kinh thánh, chỉ có rừng rú, cỏ tranh và hố bom. Nhưng mà Chúa cho cái dấu ấn đó để kinh nghiệm một cái đời sống mình không có sự vinh hiển Chúa, nó khốn khổ như thế nào. Không có sự có mặt của Chúa khốn khổ như thế nào. Và cái ngày mà tôi, gia đình tôi đều nhớ đó là cái ngày 15 tháng 10 năm 1982. Chúa từ cái vùng Kinh Tế Mới, quý vị không thể tưởng tượng được, rừng rú không, mà Chúa cứu bố tôi, ba của tôi, anh của tôi và một người em từ Kinh Tế Mới đó đến Mỹ, từ một nơi vô vọng đến một nơi, đến Mỹ, mà nó khởi đầu trong một cái trang sử của gia đình. Và rồi ngày 13 tháng 11 năm 1990 là cả gia đình tôi, mẹ, các em, anh em còn lại, cả gia đình ly tán, đoàn tụ. Ba dấu ấn trong cuộc đời mà Chúa làm. Nhưng mà đó là cái vấn đề của cái gì? Thời gian và địa điểm thôi. Nhưng mà có ba cái dấu ấn trong cuộc đời của tôi đó, về tâm linh đó, mà tôi vẫn luôn nhớ. Đây là cái dấu mỗi năm mà tôi luôn luôn tôi nhắc lại cho gia đình để mình nhớ cái ngày, những cái ngày đi qua trong cuộc đời của mình. Và ba cái dấu ấn mà về tâm linh đó mà tôi luôn nhớ là một buổi tối thứ tư sau thương khó phục sinh tại Hội Thánh Hòa Hưng. Tôi bước vào vất cái điếu thuốc ở bên ngoài nhà thờ Hội Thánh Hòa Hưng. Chị đây có một chị đã ở đó 2 năm. Tôi bước vào trong nhà thờ dưới cái ánh đèn dầu, quý vị. Những năm đó là những năm mà phải nói là năm 1984. Những năm đó là năm gì? Không có điện. Ngày có ngày không. Vô trong đó gặp một số anh em chỉ có 5-7 người thôi. Thường thường sau lễ không còn ai hết. Chỉ có vài người đi nhóm mà. Mấy thầy anh thầy em thôi. Tôi bước vô trong đó. Tôi ngồi xuống với anh em tôi học Kinh Thánh. Dấu ấn đầu tiên tôi bắt đầu cầm cuốn Kinh Thánh trên tay, quý vị. Sự thương xót Chúa cho tôi được đụng đến đó. Rồi cái dấu ấn thứ hai là cái ngày tôi làm báp têm tại Hội Thánh Tuy Lý Vương. Đó là cái ngày mà tôi thưa với Chúa rằng con sẽ đồng chết và đồng sống với Chúa. Và cái dấu ấn thứ ba là cái ngày lễ tấn phong tại Hội đồng Giáo hạt Houston. Sự thương xót của Chúa cho mình đó. Mình là cái người theo nói cái cách bình dân là bất tài vô tướng, thiếu khả năng, thiếu học vấn, thiếu cái gì, thiếu đủ thứ, thiếu kinh nghiệm. Mà sao không biết Chúa thương, Chúa xem coi nó bộ khủ khờ, nhưng mà Chúa là thương, Chúa lại chọn. Ngài lập năng lực của Ngài trên những trẻ thơ đương bú mà sáng nay chúng ta đọc. Sự thương xót của Chúa. Mà tôi biết rằng trong cuộc đời của quý vị có những cái dấu ấn cuộc đời quý vị cho đến nay, ngày mình ngồi đây mình nhìn lại đi. Mà quý vị đang hình dung được những dấu ấn cuộc đời của mình trong thời điểm, trong thời gian và cả tâm linh của mình đi qua mà Chúa đã chạm đời mình. Nó cũng đớn đau lắm, nó cũng khổ lắm, nó cũng cay đắng lắm, mà trong cái chỗ cay đắng đó Chúa đã cứu mình.
Bởi nhân viên những cái điều này thì nhờ ơn Chúa tôi cũng đã đang xây và sẽ còn xây những dấu ấn mà bàn tay Chúa từng hồi đã đánh dấu trên đời sống của mình. Mình nhìn qua quá khứ rồi. Rồi bây giờ mình nhìn tới tương lai. Nhìn tới tương lai. Mình nhìn quá khứ nhưng mà mình phải sống về tương lai. Là sao? Có nghĩa là khi một người đến cái chỗ Ebenezer là cái chỗ mà Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ. Mình kết thúc chưa? Chưa? Kết thúc chưa? Chưa. Sẽ còn đi tới nữa. Mình vẫn chưa tới cuối con đường mà. Phải không nào? Cái cột mốc Ebenezer này đó là nhắc mình vẫn còn cái phía trước để mình tiến tới. Vẫn còn có đức tin để mà đứng vững. Để mà giữ. Có phải Chúa đã dẫn dắt quý vị đến đây hôm nay không? Có phải Chúa đã cứu gia đình tôi không? Giúp đỡ cho tôi trong công việc không? Chữa lành tôi trong bệnh tật không? Giúp cho tôi khỏi cay đắng, khỏi giận dữ không? Khỏi những điều tư dục không? Và rồi gì? Mình biết như vậy thì mình nhìn về tương lai. Tương lai nó sẽ còn nhiều thử thách hơn. Nó sẽ có nhiều cám dỗ hơn. Rồi sẽ có nhiều cầu nguyện, phải cầu nguyện hơn. Sẽ có nhiều chiến thắng hơn, nhiều sức mạnh hơn. Nhiều giống Chúa Giê-xu hơn. Mình phải vươn tới tương lai. Vậy sao tôi phải làm gì? Xin Chúa giúp chúng ta nhờ ơn Chúa đánh dấu bằng những cái Ebenezer dọc con đường mà Chúa dẫn mình đi. Đánh dấu dọc con đường mà Chúa dẫn mình đi. Nhờ Chúa giúp đỡ, Ngài sẽ giúp chúng ta suốt cái hành trình về với Ngài. Rồi chỉ có cái ngày mà trong viễn cảnh ánh sáng của thiên thượng trong nước trời. Ngày mà chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời. Ngày chúng ta dừng lại đó. Chúng ta nhìn lại tất cả những hành trình của chúng ta đi trên đất. Và chúng ta thưa với Chúa rằng sao? Lạy Chúa, tạ ơn Chúa. Cho đến nay Chúa đã giúp đỡ con. Mà lúc đó mình nói là mình nói đối diện với Chúa đó. Thật là phước hạnh. Thật là đẹp đẽ phải không quý vị? Không gì đẹp đẽ hơn. Nhưng mà bây giờ mình, những ngày còn trên đất thì sao? Bây giờ mình trở lại thực tế là bây giờ mình ngồi trên đất, mình đang làm trên đất, đang sống trên đất thì sao? Bây giờ mình phải làm gì? Vào đầu những năm 1900 thì có một viên cảnh sát, ông đang bước trên cái con đường nhỏ ở thành phố Chicago. Thì ông gặp một cái người đàn ông đang đứng trước một cái cơ sở truyền giáo. Nên ông này đứng trên cái cơ sở truyền giáo nhỏ này đó, mũ ông cầm tay, ông đứng ngay vào về, ông nhắm mắt. Ông gì đó. Thì cái người cảnh sát này thấy ông này sao vậy? Chắc có lẽ là ông bị bệnh, hay là ông này chắc là say, đang say rượu, hay là bị bệnh gì đó. Phải không nào? Thì viên cảnh sát mới tới tiến gần đến vỗ vai. Anh bạn, chuyện gì vậy? Là bệnh à? Anh ấy ngẩng lên mình cười. Nói là không, thưa cảnh sát, tôi là Billy Sunday. Tôi đã tin Chúa tại đây trong cơ sở truyền giáo. Và đây đã trở thành Ebenezer. Đây đã trở thành nơi mà tôi tưởng nhớ lòng thương xót Chúa. Tôi không bao giờ đi ngang đây mà không lấy cơ hội bỏ nó xuống, đứng yên lặng thì thầm một lời tạ ơn Chúa. Có vậy bao giờ quý vị trở lại cái chỗ mà quý vị tin Chúa, ngồi vô yên lặng, ngồi xuống thưa với Chúa một lời: Chúa ơi, đây là cái chỗ mà con tin Chúa nè. Billy Sunday là ai? Ông là cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp cho đội Chicago. Mức lương của ông ngày nay tương đương với $14,000 một tháng. $14,000 một tháng. Một nhóm chứng đạo đã gặp ông nằm say bí tỉ trong một cái góc đó của cái cơ sở truyền giáo nhỏ đó. Và rồi họ đã giới thiệu Chúa cho ông. Và ông đã tin nhận Chúa. Ông tin nhận Chúa và rồi sao? Vài năm sau ông bỏ cái sự nghiệp, bỏ cái nghề bóng chày. Ông trở thành nhà truyền giáo. Lương chắc là chẳng có bao nhiêu. Và ông được coi là cái người mà có ảnh hưởng nhất trong hai thập niên đầu của thế kỷ 20. Từ một cái con người biết ơn này, Chúa dùng ông giảng cho hơn 300 cuộc phục hưng. Ước tính là tổng số lên đến cả 100 triệu người tham dự. Người ta tổng cộng tất lại tất cả những số người tham dự những cái cuộc phục hưng của ông đó, mà khoảng 300.000 người tin Chúa. Quý vị, con người biết ơn thật kỳ diệu biết bao. Chúa mong muốn sự biết ơn của mình.
Cho nên xin nhờ ơn Chúa, mình phải nhờ ơn Chúa để phá vỡ cái ảo tưởng rằng tự mình nắm giữ, tự mình kiểm soát, tự mình cung cấp cho những gì mình cần. Có. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta để hạ mình, chúng ta khiêm nhu với Chúa. Thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, đáng lẽ con không biết Chúa, nhưng mà con được Chúa thương. Con được Chúa đem đến chỗ này. Con biết ơn Chúa. Con thuận phục Chúa.
Cuối cùng thì câu 13b. Tay của Đức Giê-hô-va nhận trên dân Philippines. Cái chữ nhận này đó là Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va phải nói là Ngài hành phạt người Philippines. Và quý vị có thể tưởng tượng không? Người Philippines hoàn toàn biến mất khỏi kinh thánh. Người Philippines hoàn toàn biến mất khỏi kinh thánh và biến mất khỏi lịch sử luôn. Không còn người Philippines nữa. Họ chỉ để lại cái tên đằng sau của họ là Palestine. Mà ngày nay chúng ta biết dải Gaza còn đó là để bằng chứng rằng đã có một thời một dân tộc rất là hùng mạnh, người Philippines, bây giờ là Palestine, nhưng mà dân đó không còn nữa. Bây giờ cái người ở đó là những ở các nơi về đó mà thôi. Cho nên cái Gaza vẫn còn đó như là bằng chứng của sự tồn tại của họ, từng tồn tại của họ. Thưa quý vị, giữa suối nước nóng và nước lạnh mà Thiên Chúa ưu đãi là những lời than phiền không thỏa lòng vì vẫn còn chưa có xà phòng. Giữa Mích Ba và Xem có một vầng đá biết ơn bên Ê-xe được dựng lên để đánh dấu bàn tay của Chúa chạm vào đời sống mình. Giữa trách móc và biết ơn là sự chọn lựa của chúng ta. Giữa trách móc và biết ơn là sự chọn lựa của chúng ta. Là sự chọn lựa của chúng ta trong mùa tạ ơn này. Chúng ta có muốn thưa với Chúa một điều, lạy Chúa. Không, con không trách móc, nhưng con sẽ biết ơn Chúa. Con sẽ tạ ơn Chúa. Con sẽ dựng Ebenezer như là một dấu ấn Chúa đã chạm vào cuộc đời của con. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, lời của Chúa buổi sáng hôm nay đến với lòng của chúng con. Chúa mong muốn chúng con, những gì mà chúng con đi qua cuộc đời của chúng con đánh dấu những giai đoạn chúng con không có Chúa, đánh dấu những giai đoạn chúng con ăn năn với Chúa, và Chúa đánh dấu trong cuộc đời của chúng con để chúng con nhận biết là đến đây là nhờ ơn Chúa phò trì, ơn Chúa giúp đỡ chúng con. Thì xin Chúa giúp đỡ cho đời sống của chúng con là một đời sống biết ơn Chúa. Và trong cuộc đời chúng con sẽ còn có những Ebenezer mà chúng con sẽ dựng để tạ ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin cứ nhắc nhở chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.